Tác phẩm Làm cha, làm bạn, làm thầy. Tác giả Nguyễn Công Điền. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Thành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Phải chăng cha mẹ tốt sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của con trẻ? Và ai có thể là cha mẹ tốt? Đáp án cho những câu hỏi đó có thể được tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách nào về việc nuôi dạy con. Riêng trong ấn phẩm này, không chỉ có quan điểm, phương pháp mà từng chất liệu đưa ra đều được chắt lọc qua lăng kính và tấm lòng một người đã thực sự làm cha, làm bạn, làm thầy của các con mình. Tác giả Nguyễn Công Điền đã ấp ủ đề tài này và các bài viết làm nên tác phẩm suốt nhiều năm tháng. Bằng sự nghiên cứu, quan sát, lắng nghe, học hỏi và áp dụng thực tế, tác giả có bề dày trải nghiệm trong việc nuôi dạy con và hướng dẫn cho nhiều thế hệ học trò cách nhìn nhận vấn đề, cách học hành, làm việc và cư xử từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Những ví dụ được nêu trong sách do người viết gặp được trong cuộc sống và đọc từ sách báo. Vài ví dụ được giữ nguyên nhưng phần nhiều là có biên soạn cho phù hợp với mục đích của sách. Các ví dụ không khẳng định sự đúng sai mà chỉ mong được quý vị phụ huynh vận dụng phù hợp trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ cũng không phê phán hay ca ngợi mà chỉ minh họa cho vấn đề được nêu ra. Những mục trong các phần thường là độc lập nhau, vì vậy quý độc giả có thể đọc bất cứ phần nào tùy chọn, nhưng hãy đọc trọn vẹn cuốn sách để có cái nhìn tổng thể. Chúng tôi mong được nghe những câu chuyện và các vấn đề của quý vị phụ huynh để cùng phát triển tủ sách gia đình thế hệ mới. Đó sẽ là những món quà quý giá mà quý phụ huynh dành tặng cho những người làm sách để có thêm nhiều ấn phẩm bổ ích chia sẻ với độc giả trong thời gian tới. Nhà xuất bản Trẻ. Lời cảm ơn. Lời biết ơn đầu tiên gửi lên anh Linh Đấng Sinh Thành. Sau đó, lời cảm ơn thầy cô đã dẫn dắt trên con đường lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả. Tiếp theo là dành cho gia đình, là nền tảng và những thăng hoa để viết tác phẩm này. Lời cảm ơn đến biên tập viên Song Khê đã làm việc miệt mài để cho tác phẩm đến tay bạn đọc với sự xúc tích về nội dung và sáng sủa về hình thức so với bản thảo ban đầu. Lời cảm ơn lớn nhất là dành cho những phụ huynh và sinh viên học sinh của tôi, những người cung cấp cho tôi những chuyện đời theo đúng nghĩa vốn có của nó để tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn mà không chắc học được từ trong sách vở. Phần 1. Những câu chuyện mở đầu. Con vẹt thông minh và chuyện giáo dục trẻ thơ. Thời đi học, tôi được nghe thầy nói bài học lớn nhất cuộc đời là bài học dạy con cái như thế nào. Câu nói đó đeo đẳng tôi mãi. Tôi dự định viết về đề tài này nhiều lần, nhưng nó quá lớn nên lại thôi. Nhưng có một chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều. Số là một anh bạn có một con vẹt rất thông minh. Nó học nói khá nhanh và nói được nhiều câu, nhiều người rất thích và hỏi mua với giá rất cao, nhưng anh không bán. Một lần, có một nhóm thợ bày ra nhậu nhẹt và nói những câu không được hay cho lắm. Thế là vẹt ta bắt chước ngay và mặc cho anh chủ làm đủ mọi cách cũng không thể nào bắt nó quên đi những câu đó. Thế là anh ta đành đem con vẹt cho người khác. Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, dễ tiếp thu mọi thứ từ xung quanh rồi sau đó rất khó sửa đổi. Mà ở lứa tuổi trẻ nhỏ chưa đi học, trách nhiệm dạy dỗ càng thuộc về cha mẹ. Bổn phận làm cha mẹ khó hơn bổn phận làm thầy rất nhiều. Làm cha mẹ là làm cả cuộc đời, từ lúc con mới sinh ra, thậm chí chưa sinh ra, cho đến khi con trưởng thành mà cha mẹ vẫn còn lo lắng. Mỗi giai đoạn lại có những cách ứng xử khác nhau. Làm cha mẹ phải lo đủ thứ khác nhau, ăn, ngủ, học hành, mối quan hệ với anh chị em, chú bác, bạn bè và còn nhiều thứ nữa. Còn thầy giáo chỉ dạy một vài điều trong một giai đoạn sinh trưởng của trẻ. Hơn nữa, không có trường lớp nào dạy môn học làm cha mẹ cả. Jean Jacques Rousseau sinh năm 1712, mất năm 1778, nhà khai minh của những nhà khai minh, nhà tư tưởng giáo dục vĩ đại của nước Pháp, luôn từ chối làm gia sư vì ông không muốn thay thế một người cha trong gia đình. Tôi cũng có một câu chuyện buồn khi đi làm gia sư. Đó là khi tôi còn là một sinh viên, như nhiều sinh viên khác, tôi đi làm gia sư. Học trò của tôi hơi lười và không hứng thú học hành. Em nói với tôi, những hôm sau thầy cứ đến, nhưng đừng dạy nữa. Em sẽ mượn sách truyện để thầy đọc, và đến tháng thầy cứ nhận thù lao như bình thường. Em không học nổi đâu. Và thế là tôi bỏ dạy. Các bậc phụ huynh có biết con mình cũng như thế, và có bao nhiêu gia sư vẫn tiếp tục công việc theo cách mà học trò muốn. Immanuel Kant sinh năm 1724, mất năm 1804. Có một câu nói cách đây hơn hai thế kỷ mà vẫn còn thiết thực trong việc giáo dục ngày nay. Cái quan trọng nhất của giáo dục là phải phân định rõ giới hạn của sự tự do sáng tạo và sự cưỡng bức. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình. Tuy nhiên, để có được con ngoan trò giỏi, ngoài những thầy cô giỏi, còn cần phải có những bậc cha mẹ giỏi, biết thương yêu con một cách lành mạnh và biết chọn phương pháp dạy dỗ phù hợp với từng đứa con. Cũng có những em thành đạt khi không có được sự chăm sóc đúng mực của gia đình, nhưng số đó không nhiều. Với những trường hợp ấy, chúng ta ngàn lần trân trọng nỗ lực của các em, những bông hoa nở trên sa mạc. Hôm qua em nghỉ học. Thầy tôi từng nói, học sinh của ta cũng dũng cảm nhất thế giới. Chúng tôi hỏi tại sao, thì thầy bảo, khi bỏ trống bài học hay không hiểu bài, chỉ có học sinh Việt Nam mới dám nói, thưa thầy, hôm qua em nghỉ học. Còn học sinh các nước khác, không ai dám nói như vậy. Tôi không dám chắc hoàn toàn câu nói trên là chính xác, nhưng chúng ta cần tập cho con em đừng bao giờ có tâm lý giống như câu trả lời đó. Cuộc sống là sự đánh đổi. Anh muốn có được cái này, thì anh phải từ bỏ một cái khác. Chẳng hạn, con muốn đi xem phim vào chiều mai, thì con không được đi đá banh vào sáng chủ nhật. Hoặc con muốn đi bơi, thì con phải làm xong bài tập. Trong vấn đề này cũng vậy, nhà trường, thầy cô không thể hoàn toàn cấm trẻ nghỉ một vài buổi học. Vì nhiều lý do, trẻ có thể vắng mặt tại lớp, việc điểm danh, gửi giấy phép chỉ là công cụ hỗ trợ, thậm chí là công cụ chữa cháy, theo sau sự việc đã rồi. Do đó, khi trẻ nghỉ học thì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trẻ nghỉ học, đó là vấn đề của cá nhân trẻ, không phải là của lớp hay của thầy cô giáo. Có thể trẻ nhờ thầy cô giáo hay bạn bè giảng lại bài, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của bản thân trẻ. Thầy tôi bảo, hôm nay bạn nghỉ học, hôm sau bạn lên bảng, đó là trách nhiệm của chính bản thân bạn. Tôi có biết vài thầy cô giáo nước ngoài dạy tiếng Anh ở Hội đồng Anh British Council vẫn giữ nguyên tắc này. Nghỉ một vài buổi học không phải là vấn đề to tát gì, tuy nhiên phải có lý do chính đáng, và cái quan trọng hơn chính là thái độ trong việc nghỉ học. Nhiều học sinh và ngay cả những bậc cha mẹ không để ý đến việc này. Trẻ phải chịu trách nhiệm với việc nghỉ học và cần biết cách lấy lại phần kiến thức đã bị bỏ lỡ, chứ không bao giờ viện lý do hôm qua em nghỉ học để lấp liếm những thiếu sót của mình. Cuộc sống có những sự đánh đổi. Có phải tùy vào sự chọn lựa mà một người có thể thành công ở mức độ nào? Câu trả lời được tìm thấy qua một nghiên cứu của Đại học Stanford Mỹ. Các nhà nghiên cứu tập hợp nhiều trẻ em từ 4 đến 6 tuổi vào một căn phòng, và mỗi em được phát một viên kẹo với lời hứa rằng chúng sẽ nhận được một viên kẹo nữa nếu không ăn viên kẹo đầu tiên sau 15 phút chờ đợi. Kết quả thực sự của cuộc nghiên cứu chỉ đến 10 năm sau đó. Qua điều tra và theo dõi sự trưởng thành của các em, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng những đứa trẻ đã không ăn viên kẹo đầu tiên giờ đã trưởng thành, tỏ ra thành công hơn về mặt học tập và những mối quan hệ bạn bè so với những đứa trẻ còn lại. Nghiên cứu cho thấy khác biệt mấu chốt giữa thành công và thất bại không nằm ở sự chăm chỉ hay việc sở hữu một bộ óc thiên tài, mà chính là khả năng trì hoãn những ước muốn tức thì. Những người biết kiềm chế trước sự cám dỗ của những viên kẹo ngọt trên đường đời thường dễ vươn tới đỉnh cao của thành công. Trên đường đời, mỗi người có muôn vàn lựa chọn và mỗi quyết định đưa ra sẽ cho thấy người đó là ai, làm gì và sẽ thành công đến mức độ nào. Vì vậy, ngay từ lúc nhỏ, khi sống cùng cha mẹ, trẻ cần được dạy rằng mỗi quyết định, mỗi chọn lựa là một sự đánh đổi. Chẳng hạn, trẻ sẽ chấp nhận đi đá banh với bạn mà không đi xem ca nhạc. Trẻ muốn đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới nên trì hoãn một chuyến đi du lịch. Trẻ đem đổi con gấu bông lấy một hộp bút màu. Và không có một sự lựa chọn nào là hoàn toàn đúng đắn, cũng không có sự đánh đổi nào hoàn toàn công bằng. Ngay cả việc trao đổi trong giao dịch thương mại cũng chỉ là một sự cân bằng tương đối. Chẳng hạn, tôi chấp nhận đổi 1 ký thịt gà để lấy 5 ký gạo, có phải là hoàn toàn công bằng không? Không, có thể 5 ký gạo có giá 65.000 đồng, còn 1 ký thịt gà có giá 80.000 đồng. Nhưng trong trường hợp này, tôi cần gạo hơn thịt gà, còn người kia thích thịt gà hơn, nên cả hai người đều hài lòng trong việc này. Trong cuộc sống thường ngày, còn nhiều việc khó lượng giá hơn thế. Điều quan trọng là ta hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cho con sự lựa chọn, chuyện chích tai, trái hay tai phải. Có một bác sĩ hay chích ngừa cho trẻ con mà trẻ con thì rất sợ chích. Trước khi chích, bác sĩ hay hỏi các cháu một câu rất hùng hồn. Con lựa chọn, con muốn chích ở tay trái hay tay phải? Chích tay nào cũng bị chích, cũng đau như nhau, nhưng trẻ con sẽ bớt khóc hơn vì nó thấy nó cũng có một cái quyền, quyền lựa chọn. Trong giáo dục con cũng vậy, có nhiều vấn đề chứ không phải là tất cả. Chúng ta nên cho trẻ lựa chọn. Chẳng hạn, hôm nay đi ăn ngoài, con muốn đến quán cơm hay quán phở? Năm nay đi du lịch, con muốn đi Đà Lạt hay Vũng Tàu? Ở một số nước như Đức, Đan Mạch, Argentina, các phụ huynh không ép con đi học khi con từ 15 tuổi trở lên. Nếu trẻ không muốn học thì đi làm. Đó là sự lựa chọn của con trẻ. Sau một thời gian lao động, nếu trẻ cảm thấy việc học là cần thiết, thì trẻ sẽ trở về để đi học hoặc vừa học vừa làm. Ở Việt Nam, các bậc cha mẹ khó chấp nhận việc con mình phải lao động vất vả, nhất là khi gia đình có điều kiện cho con ăn học. Ở đây, không phải con trẻ lao động để tạo ra thêm nguồn thu nhập, mà chính là để trẻ thấy được giá trị lao động, thấy được sự vất vả của cha mẹ, để trẻ cố gắng hơn. Trước đây ở Việt Nam và ở Liên Xô có rất nhiều trường vừa học vừa làm, để thanh thiếu niên vào đó học tập và rèn luyện. Bây giờ ở nước ta hầu như không còn loại hình này. Tại sao lại chần chừ? Chuyện ba con ếch. Có ba con ếch đang ngồi trên một chiếc lá trôi lềnh bềnh trên sông. Một con quyết định nhảy xuống sông. Hỏi còn bao nhiêu con trên chiếc lá? Đa số trả lời là 2. Sai, vẫn còn 3 con trên chiếc lá. Tại sao? Vì quyết định nhảy và nhảy là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Francis Bacon đã từng nói, tri thức là sức mạnh. Câu nói ấy đúng, nhưng thiếu một từ để nó thành chuẩn xác hơn. Sử dụng tri thức là sức mạnh. Có được tri thức đã khó, sử dụng nó vào trong thực tế còn khó gấp ngàn lần. Trong thực tế, việc dự định làm nhưng không bắt tay vào làm thường xuyên xảy ra. Có những người dự định cả ngàn lần rồi vẫn chưa làm. Có vô vàn những lý do được đưa ra để biện hộ cho chuyện chần chừ. Chưa chuẩn bị đầy đủ công cụ, tài liệu, thời gian còn nhiều mà. Sợ thất bại. Cha mẹ thường bực tức vì thấy con trẻ chần chừ. Công việc hôm nay lại không làm, chứ chần chừ để đến ngày hôm sau. Cuối cùng một đống công việc xếp lên nhau khiến trẻ cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi. Cách duy nhất để giúp trẻ thoát khỏi là không để đến ngày mai. Một người quá cầu toàn thường cũng là người hay chần chừ. Cứ mong muốn mình có một sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất, nhưng cái ngày chuẩn bị đầy đủ nhất đó thường là rất ít khi xảy đến. Lười cũng sinh ra trì hoãn làm một việc gì đó. Sức khỏe cũng là một lý do khiến mọi việc trì trệ. Hãy xem xét thấu đáo lý do tại sao con cái mình lại hay chần chừ làm một việc gì đó, tùy nguyên nhân mà cha mẹ có những cách thức giải quyết phù hợp. Giấc ngủ của con. Lúc tôi học lớp 12 và chuẩn bị đi thi đại học, nhiều bạn hỏi thầy giáo, thưa thầy, làm thế nào để hết buồn ngủ? Thầy tôi trả lời, muốn hết buồn ngủ thì chỉ cần đi ngủ. Nhiều bạn không vừa lòng với câu trả lời ấy, nhưng thầy tôi bảo, việc sử dụng trà, cà phê để chống buồn ngủ chỉ là một biện pháp tức thời, chứ không phải là biện pháp toàn năng, nhất là với lứa tuổi đang độ phát triển các em. Biện pháp tức thời nghĩa là ngay trước buổi thi mà quá buồn ngủ thì có thể cần phải uống một ly cà phê, với điều kiện là đã biết uống cà phê. Có bạn bị sốc vì chưa từng uống cà phê trước đó. Tất nhiên, tôi không phủ nhận khả năng gây hưng phấn của cà phê hay trà. Tuy nhiên, nó phù hợp với những người trưởng thành hơn và đã có thói quen uống cà phê, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn thay thế được giấc ngủ. Tôi đã từng thấy nhiều trường hợp trẻ lạm dụng cà phê, cố gắng thức để ôn bài tới gần ngày thi thì đuối sức, vào phòng thi thì đầu óc không còn minh mẫn. Giấc ngủ có tác dụng làm cho đầu óc nghỉ ngơi. Trong quá trình ngủ, các kiến thức được sắp xếp, tổ chức lại, làm cho kiến thức khắc sâu hơn. Vậy thì cha mẹ đừng để các con thức khuya quá sức, việc học tập cần đều đặn, tăng dần theo lứa tuổi. Tập cho con biết nhìn nhận vấn đề. Chúng ta nói một con én không làm nên mùa xuân, nhưng người Anh lại nói một con én không làm nên mùa hè. Vì ở nước Anh, mùa hè mới có nhiều chim én. Có những cái đúng với đối tượng này, nhưng không đúng với đối tượng khác. Thậm chí, có những cái đúng nhất không hẳn là cái hợp lý nhất hay là cái cần thiết nhất. Cách nhìn nhận vấn đề cụ thể của chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi các giả định, mục tiêu, hiểu biết, kinh nghiệm, mong muốn và cả thành kiến của mình. Nếu chúng ta nhìn nhận vấn đề sai, thì sau đó chúng ta giải quyết vấn đề cũng sai. Chẳng những chúng ta phải biết nhìn nhận vấn đề mà còn dạy con cái về điều đó. Đứng trước một sự việc, con trẻ cần nhận thức được đâu là nên và không nên làm, và làm thì phải làm như thế nào. Dạy con nhìn nhận vấn đề không phải là chuyện dễ. Đầu tiên là cha mẹ đọc sách và khuyến khích con đọc sách. Thông qua những bài học trong sách, nhận thức của trẻ sẽ dần được cải thiện. Thứ hai là sự trải nghiệm. Trong quá trình tiếp xúc với cuộc sống, trẻ sẽ tích lũy được kinh nghiệm, nhờ vậy sẽ phân định được đúng sai. Thứ ba là cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con, tìm hiểu tâm tư của trẻ, kể và phân tích cho trẻ nghe những câu chuyện trong sách hay xảy ra trong thế giới xung quanh. Như ví dụ về chim én đã nêu ở phần đầu, có những cái đúng ở chỗ này nhưng không đúng ở chỗ khác. Thông thường, hiếm có cái gì là hoàn toàn sai. Chỉ có thể là nó không đúng lúc, không đúng nơi và không đúng đối tượng mà thôi. Phong tục mừng tuổi và cách dùng tiền mừng tuổi. Có rất nhiều chuyện kể về nguồn gốc của việc mừng tuổi lì xì. Tuy nhiên, cái quan trọng hơn là ý nghĩa của việc mừng tuổi. Đó là sự tưởng thưởng cho con trẻ qua một năm trưởng thành hơn và một năm nữa đang đến. Các con sẽ cố gắng hơn. Thứ đến là dạy trẻ nhận mừng tuổi và cảm ơn. Hiện nay, hầu hết là khi được lì xì, trẻ nhận và chúc những câu sáo rỗng, điều đó không cần thiết. Theo lẽ đúng, dù có được mừng tuổi hay không, thì trẻ vẫn chúc Tết những người lớn hơn mình khi đi thăm Tết. Còn khi được mừng tuổi, cũng giống như khi trẻ nhận phần thưởng, chỉ cần cảm ơn ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, và nói năm mới con sẽ cố gắng hơn, thế là đủ. Hiện nay, mừng tuổi phần nào đã bị hiểu sai lệch từ trong lòng người cho và cả người nhận. Không ít đứa trẻ khi nhận phong bao mừng tuổi, xé phong bao ngay trước mặt mọi người, lấy tiền và ném phong bao xuống đất. Đáng trách hơn, những bậc cha mẹ nói xì xào người này cho nhiều, người kia cho ít trước mặt các con. Về việc này, từng có ý kiến của giáo sư Ngô Đức Thịnh là nên mua cho trẻ những món quà mang ý nghĩa hơn là cho trẻ tiền mặt. trẻ có được toàn quyền sử dụng tiền mừng tuổi hay không? Đây là một vấn đề tế nhị và tùy theo cách cư xử trong mỗi gia đình. Hầu hết hiện nay, nhiều bậc cha mẹ cho trẻ sử dụng tiền mừng tuổi của mình. Điều đó ngoài việc trẻ sử dụng hoang phí còn tạo nên một nếp xấu là trẻ không biết quý trọng đồng tiền vì có được tiền quá dễ dàng. Cho dù cha mẹ không sử dụng tiền lì xì của con thì cũng dạy con sử dụng tiền đó một cách hợp lý. Một vấn đề nữa là một số trẻ cứ đòi được mừng tuổi. Nếu coi tiền mừng tuổi như những phần thưởng, các bậc cha mẹ sẽ dạy con rằng được mừng tuổi hay không là quyền của người cho chứ không phải là quyền của người nhận, nên không được phép đòi hỏi.
Hiểu tâm tư con cái, chuyện bài luận văn.
Thầy tôi từng kể một câu chuyện, có một nghiên cứu sinh làm luận văn về tâm lý học lãnh đạo. Anh này là một sinh viên rất giỏi, nhưng luận văn của anh không được điểm tuyệt đối. Điều đáng buồn là người không cho anh điểm tuyệt đối lại chính là thầy hướng dẫn của anh. Sau đó anh gặp thầy và nói: "Thưa thầy, tại sao em không được điểm 10? Em đã đọc rất nhiều sách, phỏng vấn rất nhiều quản lý để viết luận văn này. Nếu thầy tìm được một tài liệu nào hay hơn luận văn của em, thì em mới phục." Thầy giáo nói: "Luận văn của em rất hay, hay nhất từ trước đến nay về lĩnh vực này. Nhưng một nhà lãnh đạo phải biết lắng nghe những điều người ta không nói. Do đó, luận văn này không được điểm 10. Anh sinh viên này vẫn không hoàn toàn đồng ý với thầy của mình. Anh vẫn muốn khẳng định luận văn của mình xứng đáng được điểm 10. Ra trường, anh này tiếp tục muốn khẳng định mình. 10 năm sau, anh đã trở thành một lãnh đạo doanh nghiệp và quay trở lại trường để gặp thầy mình. Vừa mới gặp, người thầy đã nói ngay: "Luận văn ngày đó của em xứng đáng điểm 10, nhưng một nhà lãnh đạo được điểm 10 vẫn có giá trị hơn một luận văn được điểm 10. Dạy dỗ con cái cũng vậy, cha mẹ hiểu được tâm tư, nguyện vọng của con cái thì mới nuôi dạy con có kết quả, không làm con trẻ mất tự tin nhưng cũng không để con tự mãn với những gì đã đạt được. Có một dạo, nhiều báo đăng câu chuyện liên quan đến bài văn của một học sinh tiểu học, bài viết đơn sơ và chân thực đến mức đã khiến cho các bậc cha mẹ giật mình. Ước mơ của con là trở thành một chiếc điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm, đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm đến điện thoại còn hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi, nhưng bố vẫn chỉ ngồi bấm điện thoại di động, chứ chẳng nhớ gì đến con. Khi bận bịu việc gì quan trọng, nếu bất chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ sẽ ngay lập tức nhấc máy nghe. Thế nhưng, lúc con khóc thì bố mẹ lại chẳng sốt sắng đến thế. Bố mẹ thích chơi trò chơi trên điện thoại di động, chứ chẳng muốn chơi cùng con. Khi nói chuyện với ai đó trên điện thoại, bố mẹ cũng chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho dù con có chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ. Vì thế, con chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động." Cha mẹ hãy lắng nghe tâm tư của con cái, ngay cả khi con không giải bài đầy đủ. Cái tâm tư đó có trong ánh mắt, nụ cười, tiếng khóc, cử chỉ, hành vi. Có khi tâm tư đó được thể hiện trong bức vẽ nguệt ngoạc của con hay những lời nói thốt ra có ý thức lẫn vô thức mà chỉ có cha mẹ bằng tình yêu con vô bờ mới đủ tinh tế để nhận ra.